là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay 27 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau.
Sáng nay, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến với các ngành chức năng và các huyện, thị xã, thành phố về tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công và giải ngân vốn xây dựng cơ bản 5 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm 2021. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái chủ trì hội nghị.
Tối qua, mưa lớn gây ngập úng cục bộ tại thành phố Yên Bái.
Chỉ số sử dụng lao động tăng gần 3% so với cùng kỳ.
Sáng kiến cấp nước cho các bác sĩ mặc đồ bảo hộ y tế trong quá trình phòng chống dịch COVID-19 được đánh giá cao và áp dụng vào thực tiễn.
Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các ngành chức năng và các huyện, thị xã, thành phố về tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công và giải ngân vốn xây dựng cơ bản 5 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ban ngành liên quan và các địa phương.
Tổng kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2021, tỉnh Yên Bái được giao là trên 4.361 tỷ đồng. Kết quả giải ngân các nguồn vốn đến nay đã đạt 20,8% tổng kế hoạch vốn năm 2021. Hiện 8 đơn vị có tiến độ giải ngân cơ bản đáp ứng yêu cầu, 11 đơn vị đã giải ngân nhưng còn thấp, 17 đơn vị chưa giải ngân. Toàn tỉnh có tổng số 329 dự án đã được giao kế hoạch vốn để khởi công mới. Đến nay có 172 dự án đã khởi công, 27 dự án đã lựa chọn được nhà thầu xây lắp nhưng chưa khởi công và 83 dự án đang lựa chọn nhà thầu xây lắp. Tại hội nghị, lãnh đạo các huyện, thị, thành phố, các sở ngành là chủ đầu tư các dự án cũng báo cáo làm rõ những khó khăn vướng mắc liên quan đến nguyên nhân nguồn vốn giải ngân thấp, thủ tục đầu tư công, nguồn vốn từ nước ngoài, vấn đề thẩm định phê duyệt của các cơ quan chuyên môn, giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn nhân lực. Thủ tục hành chính còn phức tạp, rườm rà, công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm chưa được thực hiện kịp thời. Bên cạnh đó, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành chuyên môn cũng giải trình làm rõ và đề ra những giải pháp nhằm giải quyết những vướng mắc về bố trí nguồn vốn, tập trung vào giải phóng mặt bằng các công trình, thay đổi các nhà thầu không đủ năng lực, thực hiện đảo nguồn và cắt giảm những dự án không cần thiết hoặc triển khai chậm sang dự án khác, tập trung thanh toán cho những dự án đã hoàn thành cũng như xử lý đối với những cá nhân tổ chức vi phạm về thủ tục giải ngân thanh quyết toán tại kho bạc, rà soát những dự án khởi công mới đủ điều kiện để triển khai, đồng thời tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng và thanh tra kiểm tra. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá, bên cạnh kết quả đạt được thì tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công và giải ngân vốn xây dựng cơ bản vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc, tỷ lệ giải ngân thấp chỉ đạt gần 21% kế hoạch vốn giao. Nhiều chủ đầu tư được giao khối lượng vốn lớn song giải ngân chậm, nhiều địa phương tỷ lệ giải ngân thấp. Còn một số đơn vị chủ đầu tư đến nay chưa giải ngân, nhiều dự án chưa chọn được nhà thầu và chưa có chủ trương quyết định đầu tư để nợ đọng xây dựng cơ bản. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thẳng thắn chỉ rõ 5 nhóm nguyên nhân khách quan và các nguyên nhân chủ quan làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện. Theo đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần xác định đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công và giải ngân vốn xây dựng cơ bản năm 2021 là một trong những giải pháp quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19 vừa phục vụ phát triển kinh tế. Mục tiêu là đến hết quý 3, giải ngân tối thiểu đạt 75%, hết quý 4, giải ngân tối thiểu đạt 95% và đến hết niên độ ngân sách năm 2021 đạt 100% kế hoạch vốn giao năm 2021. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhấn mạnh.
Trong bối cảnh mà chịu tác động của COVID-19, nhiều ngành sản xuất, công nghiệp, ngành dịch vụ bị đình trệ, thì chúng ta phải lựa chọn cái giải pháp là tăng cường vấn đề đầu tư xây dựng cơ bản để chúng ta giải quyết được mục tiêu kép. Quan điểm đầu tiên là chúng ta phải quán triệt như vậy, các đồng chí ở các địa phương, các đồng chí lưu ý. Quan điểm thứ hai là phải thực hiện đồng bộ, linh hoạt các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ triển khai kế hoạch đầu tư công cũng như là giải ngân vốn xây dựng cơ bản. Trong đó thì bí thư, chủ tịch các huyện, rồi người đứng đầu các cơ quan chuyên môn, ở đây là các sở ngành, các cơ quan tham mưu và người đứng đầu các đơn vị chủ đầu tư thì chịu hoàn toàn trách nhiệm trước tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, chủ tịch ủy ban nhân tỉnh về việc triển khai kế hoạch đầu tư công và tiến độ giải ngân, thanh tra và xử lý nghiêm, trách nhiệm kiểm điểm xử lý nghiêm trách nhiệm của từ người quyết định đầu tư cho đến đơn vị chủ đầu tư, các cơ quan chuyên môn, các nhà thầu mà để xảy ra cái việc chậm tiến độ.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng yêu cầu thường xuyên kiểm tra, thanh tra và kiên quyết xử lý trách nhiệm, kiểm điểm các chủ đầu tư, nhà thầu để xảy ra chậm tiến độ, gắn với công tác thi đua khen thưởng, đưa vào tiêu chí đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể cá nhân năm 2021. Tiến độ giải ngân phải đồng hành với tiến độ thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán và đảm bảo chất lượng công trình. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu đến ngày 31 tháng 5 phải hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu đối với các dự án khởi công mới.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh Yên Bái đã tổ chức tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh. Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo nên cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã thành công tốt đẹp. Thống kê trong ngày bầu cử, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,96%. Ngoài ra, toàn tỉnh cũng có 90 tổ bỏ phiếu lưu động tại các khu cách ly tập trung và cách ly tại nhà. Quá trình bầu cử đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19. Tất cả cử tri đi bỏ phiếu đều thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, tỉnh Yên Bái có 6 đại biểu trúng cử Quốc hội khóa 15, trong đó có 2 đại biểu trung ương và 4 đại biểu của tỉnh. Đối với kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng dân tỉnh, có 56 đại biểu trúng cử, có 19 đại biểu là nữ, có gần 45% đại biểu là người dân tộc thiểu số, trong đó có 20 người tái cử. Đối với đại biểu Hội đồng dân cấp huyện, đã có 298 đại biểu trúng cử. Tỷ lệ nữ chiếm trên 34%, dân tộc thiểu số chiếm 40%. Đối với đại biểu Hội đồng dân cấp xã, đã có 3.639 đại biểu trúng cử, còn thiếu 10 đại biểu ở các huyện Văn Chấn, Trấn Yên, Yên Bình và Lục Yên. Cơ cấu thành phần đại biểu đều đảm bảo theo yêu cầu. Về kết quả chi tiết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Sau khi nghe các đại biểu dự hội nghị tham gia đóng góp nhiều ý kiến vào báo cáo tổng kết công tác bầu cử, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã tiếp thu các ý kiến kiến nghị của các đại biểu, đồng thời đề nghị Ủy ban bầu cử các cấp và các địa phương khẩn trương hoàn thiện các nội dung liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh để Ủy ban bầu cử tỉnh hoàn thiện hồ sơ chuyển về Ủy ban bầu cử Trung ương theo đúng thời gian quy định.
Sáng nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai các giải pháp kiểm soát phòng chống bệnh viêm da nổi cục trên châu bò. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có lãnh đạo một số sở ngành liên quan. Xuất hiện ở Việt Nam vào tháng 10 năm 2020 đến ngày 25 tháng 5 năm 2021, dịch bệnh viêm da nổi cục đã xảy ra ở hơn 2.300 xã của 32 tỉnh, thành phố với tổng số hơn 60.100 con trâu bò mắc bệnh, chết và tiêu hủy trên 9.500 con. Hiện nay cả nước có hơn 1.400 ổ dịch chưa qua 21 ngày tại hơn 200 huyện của 27 tỉnh, thành phố. Tại tỉnh Yên Bái, bệnh viêm da nổi cục châu bò đã xảy ra trên địa bàn tỉnh từ ngày 29 tháng 3. Đến nay, dịch bệnh đã xảy ra tại 24 thôn bản, 32 hộ, 19 xã, 6 huyện, thành phố. Tổng số châu bò mắc bệnh có triệu chứng bệnh là 47 con, tiêu hủy 34 con. Hiện toàn tỉnh có 7 xã đã qua 21 ngày không phát sinh châu bò mắc bệnh. Yên Bái cũng đã cung ứng 10.000 liều vaccine cho các địa phương có dịch để tổ chức tiêm phòng. Tại hội nghị, đại diện các địa phương và Cục Thú y đánh giá và nhận định đây là dịch bệnh nguy hiểm, nguy cơ lây lan diện rộng, làm ảnh hưởng lớn đến phát triển chăn nuôi trong thời gian tới là rất cao nếu không nhanh chóng khoanh vùng dập dịch. Do đó, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới được Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến đưa ra với các địa phương là cần tập trung nguồn lực để triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch theo quy định, có kế hoạch và bố trí kinh phí để tổ chức phòng chống dịch bệnh viêm da nổi cục, bao gồm kinh phí mua vaccine để tiêm phòng, đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng đạt tối thiểu 80% số gia súc thuộc diện tiêm, chi trả công tiêm vaccine, kinh phí mua thuốc diệt côn trùng. Ngoài ra, các địa phương cần tổ chức giám sát, phát hiện sớm kịp thời, cảnh báo và xử lý triệt để các ổ dịch mới phát sinh, không để lây lan ra diện rộng. Hướng dẫn chủ chăn nuôi châu bò tăng cường áp dụng các biện pháp chủ động phòng dịch, tổ chức tổng vệ sinh, sát trùng, tiêu độc môi trường. Tổ chức giám sát chặt chẽ việc tập kết, buôn bán châu bò và các sản phẩm từ châu bò. Xử lý nghiêm đối với các trường hợp vận chuyển, buôn bán châu bò qua biên giới không rõ nguồn gốc.
Thưa quý vị và các bạn, trận mưa lớn kéo dài vào tối qua đã gây ngập úng cục bộ tại nhiều nơi trên địa bàn thành phố Yên Bái, giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn. Theo đó, vào tối qua 26 tháng 5, trận mưa lớn kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ đã gây ngập úng cục bộ tại nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Yên Bái như đường Thanh Niên, đường Đinh Tiên Hoàng đoạn km 3, đại lộ Nguyễn Thái Học đoạn chân dốc Cò Lành, đường Yên Ninh đoạn cổng Sở Giáo dục Đào tạo, khiến giao thông đi lại ách tắc hàng giờ liền. Mực nước trên nhiều con suối cũng dâng cao tràn vào ruộng vườn, nhà cửa của người dân, gây ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt. Mùa mưa bão năm nay mới chỉ bắt đầu, chính quyền địa phương và ngành chức năng cần nhanh chóng có các giải pháp hữu hiệu cho tình trạng tiêu thoát nước ở thành phố Yên Bái.
Sản xuất vụ mùa năm 2021 trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ xảy ra tình trạng thiếu nước cục bộ tại một số địa phương do thời tiết nắng nóng kéo dài, lượng mưa ít, nguồn nước đầu nguồn hạn chế, một số khu ruộng lại xa nguồn nước, dẫn đến thiếu nước cục bộ tại một số địa phương trong sản xuất thời vụ. Trước tình hình đó, công ty trách nhiệm hữu hạn Nghĩa Văn đã huy động toàn bộ máy bơm công suất lớn và tận dụng mọi nguồn nước để đảm bảo nước cho nông dân gieo cấy đúng theo khung thời vụ. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Ngay đầu vụ mùa, gia đình bà Vì Thị Diện cũng như các hộ nông dân ở thôn Đêu 2, xã Nghĩa An đều bị thiếu nước nên phải cắt cử các thành viên trong gia đình trông ngoài đồng để lấy nước vào ruộng. Gia đình bà Diện có gần 1.000 m2 nhưng ruộng ở cuối nguồn nước nên không thể đưa nước vào ruộng. Bà Vì Thị Diện, thôn Đêu 2, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ nói:
Bọn em lấy nước rất là vất vả anh ạ, bọn em trực 3-4 đêm rồi mà nước vẫn chưa xuống. Mong rằng là các trạm thủy nông ấy họ lấy nước về cho bọn em để còn làm ruộng để cấy hái để đúng vụ mùa đó.
Tại khu vực thôn Phai Lò, xã Hành Sơn, thị xã Nghĩa Lộ, 3 máy bơm công suất lớn đã được công ty trách nhiệm hữu hạn Nghĩa Văn huy động để bơm nước từ suối Thia và mương để bà con khu vực phường Cầu Thia, xã Nghi Lợi của thị xã Nghi Lộ có thể lấy nước trực tiếp vào đồng ruộng, phục vụ cây ải đất chuẩn bị gieo cấy vụ mùa đúng khung lịch thời vụ. Ông Nguyễn Quốc Nguyên, công nhân cụm Nong Phai, công ty trách nhiệm hữu hạn Nghĩa Văn cho biết:
Mặc dù là chúng tôi đã được phân công trên các tuyến để có đảm bảo nước cho bà con cày cấy, nhưng mà mặc dù là khó khăn như thế thì do tình hình hạn hán nó kéo dài thì công ty đã bố trí là máy bơm kèm, thì hàng ngày thì trên các tuyến thì chúng tôi vẫn phải đảm đương được công việc của mình và thuận lợi nhất về nước để coi như là cày cấy.
Là đơn vị chịu trách nhiệm cung cấp nước tưới tiêu cho sản xuất tại 4 huyện thị phía Tây của tỉnh với diện tích hơn 20.000 ha. Trước tình hình thiếu nước sản xuất tại các địa phương, công ty trách nhiệm hữu hạn Nghĩa Văn đã đặt một máy bơm tại thôn Bản Ngoa, phường Phú Trạng, 3 máy bơm tại thôn Viềng, xã Hạnh Sơn, bơm nước từ suối Thia lên kênh chính. Đồng thời, công ty đang vận hành 2 trạm bơm điện hoạt động liên tục phục vụ nước tưới của nhân dân. Những ngày nắng kéo dài, công ty huy động 100% lực lượng túc trực để bơm nước vào ruộng, đồng thời khơi thông dòng chảy để nước về được những chân ruộng xa. Ông Đoàn Cao Thắng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Nghĩa Văn cho biết thêm:
Khoảng trên dưới 30 ngày nay là lượng mưa trên địa bàn huyện Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ và cả khu vực trạm tấu rất là ít, coi như là nguồn nước tưới phục vụ sản xuất của nhân dân rất khó khăn. Đấy thì trước tình hình đấy thì công ty Nghĩa Văn đã có văn bản gửi công ty thủy điện Nong Phai xả nước để phục vụ sản xuất nông nghiệp của nhân dân. Đã thống nhất giữa hai công ty là xả nước liên tục trên ngày để phục vụ sản xuất của nhân dân. Tuy nhiên trong những ngày vừa qua thì thủy điện Nong Phai chỉ xả nước được 5 tiếng trên ngày, nước cấp trên đầu nguồn của công trình thủy lợi Nong Phai chỉ đạt được 9-10 tiếng. Đấy, do đó nguồn nước tưới phục vụ cho nhân dân gặp khó khăn thì công ty đã chủ động khảo sát đặt một số vị trí máy bơm trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ để phục vụ nước tưới cho nhân dân.
Thời điểm này, các địa phương vùng cánh đồng Mường Lò đang bước vào gieo cấy vụ mùa năm 2021. Tuy nhiên, qua rà soát kiểm tra của công ty trách nhiệm hữu hạn Nghĩa Văn, thì một số ruộng bị thiếu nước sản xuất. Hy vọng rằng với những giải pháp quyết liệt được triển khai kịp thời, công ty sẽ đảm bảo nước sản xuất cho vụ mùa năm nay.
5 tháng đầu năm nay, chỉ số sử dụng lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái tăng gần 3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lao động trong doanh nghiệp nhà nước tăng hơn 4,6%, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 11,5%. Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng công nghiệp tỉnh Yên Bái đã có bước phát triển quan trọng. Một số ngành có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ như khai thác quặng kim loại, sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy, sản xuất kim loại, sản xuất và phân phối điện. Để ngành công nghiệp phát triển mạnh hơn nữa, tỉnh Yên Bái tiếp tục tháo gỡ cho doanh nghiệp về vốn, chính sách, khai thác khoáng sản, tiêu thụ sản phẩm, tập trung vào các sản phẩm chủ lực của địa phương như sản xuất điện, xi măng, chế biến gỗ, sản xuất giấy đế, giấy vàng mã, sản xuất bột đá, đá xẻ. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng cần chủ động tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, trong đó khai thác triệt để thị trường tiêu thụ nội địa và chủ động nắm bắt những cơ hội mới trong sản xuất, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay.
Thưa quý vị và các bạn, việc thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm sàng lọc COVID-19 đòi hỏi phải tuân thủ theo quy trình, yêu cầu nghiêm ngặt, trong đó bắt buộc các bác sĩ phải mặc quần áo bảo hộ y tế. Tuy nhiên, khi mặc những bộ quần áo bảo hộ làm việc liên tục nhiều giờ, đặc biệt trong những điều kiện nắng nóng, rất dễ khiến cơ thể thiếu nước, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của các nhân viên y tế khi làm nhiệm vụ. Trước thực tế đó, bác sĩ Nguyễn Trung Hiếu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã có sáng kiến cấp nước cho bác sĩ mặc bộ đồ bảo hộ khi làm nhiệm vụ. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu qua phóng sự sau. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, khi số lượng mẫu xét nghiệm tăng, cùng với các đồng nghiệp tại khoa vi sinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, bác sĩ Nguyễn Thị Bắc đã phải làm việc suốt ngày đêm. Thời gian cao điểm nhất, có ngày khoa vi sinh thực hiện xét nghiệm gần 1.000 mẫu bệnh phẩm. Theo quy trình, một đợt lấy mẫu xét nghiệm thực hiện liên tục trung bình khoảng 6 giờ. Nếu như trước đây, các bác sĩ gặp nhiều khó khăn khi không thể uống nước lúc đang mặc đồ bảo hộ, thì nay đã trở nên dễ dàng hơn nhờ vào sáng kiến của bác sĩ Nguyễn Trung Hiếu. Bác sĩ Nguyễn Thị Bắc, khoa vi sinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái nói.
Từ khi mà có sáng kiến này thì đã giúp cho chúng tôi là đảm bảo được sức khỏe và không phải cởi cái áo chống dịch ra thì hiệu quả của công việc nó sẽ được tốt hơn.
Trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, bác sĩ Nguyễn Trung Hiếu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh luôn thấu hiểu, chia sẻ với những khó khăn vất vả của lực lượng tuyến đầu chống dịch, đặc biệt là của các y bác sĩ khi làm nhiệm vụ. Với cương vị là Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, bác sĩ Hiếu luôn chăn trở suy nghĩ làm thế nào để các y bác sĩ khi thực hiện nhiệm vụ được đảm bảo an toàn, duy trì sức khỏe. Ý tưởng cấp nước cho bác sĩ mặc bộ đồ bảo hộ được hình thành và triển khai thực tế trong thời gian ngắn xuất phát từ tâm huyết với nghề. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Hiếu, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái nói.
Có nhiều đồng chí còn cái thời gian làm việc 4 tiếng, 6 tiếng, thậm chí là 8 tiếng, thế thì người ta sẽ bị khát. Và khát như thế thì hậu quả kéo theo như là ở trong y học người ta nói là say nắng chẳng hạn. Người bệnh sẽ rất là mệt mỏi, rối loạn điện giải vân vân. Thế thì bằng biện pháp nào đó mà chúng ta phải cung cấp nước cho cán bộ y tế mà không ảnh hưởng đến trang phục. Thế là chúng tôi cũng đưa ra nhiều phương án, trong đó cái phương án mà như hiện nay chúng tôi đã làm, đấy là làm sao để có những cái sản phẩm là tiện dụng này, dễ tìm này, dễ thấy này, ai cũng làm được và có thể áp dụng ở trên mọi địa phương, kể cả ở xã, ở huyện hay ở tỉnh.
Nguyên lý hoạt động hệ thống cấp nước là những chai nước được gắn vào đai bằng vải đeo ở sườn bên trong áo bảo hộ. Chai nước được nối với dây dẫn nước có khóa kéo dài lên gần mang tai, giấu trong mũ bảo hộ. Khi khát nước thì chỉ cần ngoảnh miệng là ngậm được vào ống hút, sau đó mở van là có thể hút nước từ bình cấp nước lên. Chi phí cho hệ thống cấp nước cũng rất rẻ, chỉ khoảng 10.000 đồng. Trung bình mỗi người cần khoảng 70 đến 90ml nước trên một giờ. Khi các bác sĩ thực hiện việc điều trị bệnh nhân COVID-19 và lấy mẫu xét nghiệm với thời gian lâu từ 4 đến 8 giờ, nhất là trong thời tiết nắng nóng, thì việc cấp nước cho cơ thể là điều rất cần thiết. Không chỉ cấp nước, các bác sĩ có thể cho thêm nước đường để bổ sung năng lượng cần thiết. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Hiếu, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Qua cái sản phẩm này thì tôi rất là mong muốn là được đưa đến với tất cả các cán bộ y tế, thậm chí là không y tế nhưng cũng tham gia vào cái quá trình chống dịch, là có thể đảm bảo được cái lượng nước vừa đủ cho cơ thể trong giai đoạn chống dịch, thậm chí là có thể cung cấp dinh dưỡng qua cái hình thức này để có thể đảm bảo được sức khỏe trong vòng cái thời gian nhất định để các đồng chí có thể đi truy vết hoặc là thậm chí là điều trị cho F.
Phát huy hiệu quả sáng kiến được triển khai áp dụng tại các tổ truy vết xét nghiệm điều trị cho những bệnh nhân cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ngoài ra, đoàn công tác, các y bác sĩ tỉnh Yên Bái tăng cường cho tỉnh Bắc Giang chống dịch COVID-19 cũng mang theo sáng kiến, kịp thời động viên, hỗ trợ cho những chiến sĩ áo trắng nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, một nhân viên ngân hàng ở huyện Lục Yên vừa kịp thời hỗ trợ người dân trước nguy cơ bị kẻ xấu lợi dụng lừa đảo yêu cầu nạp tiền để nhận quà từ nước ngoài chuyển về. Sự việc xảy ra vào ngày 24 tháng 5 vừa qua tại ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Lục Yên. Chị Vũ Trang Nhung, nhân viên ngân hàng đã kịp thời tư vấn giúp một khách hàng tránh được vụ lừa đảo. Theo đó, một khách hàng trú tại xã An Phú, huyện Lục Yên nhận được điện thoại từ một người lạ báo tin có hàng gửi từ nước ngoài về, yêu cầu chị đến ngân hàng chuyển 20 triệu đồng gọi là phí nhận quà. Nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo, chị Vũ Trang Nhung, nhân viên Agribank Lục Yên, đã chủ động tâm sự và kịp thời tư vấn cho khách không làm theo yêu cầu của người lạ, qua đó tránh được một vụ lừa đảo.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố đã trực tiếp chỉ đạo các cơ quan tình báo nước này nỗ lực gấp đôi để điều tra nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 gây ra đại dịch COVID-19 và phải báo cáo kết quả trong vòng 90 ngày. Quyết định này được Tổng thống Mỹ đưa ra sau khi có báo cáo tình báo cho biết một số nhà nghiên cứu tại Viện Virus học Vũ Hán ở Trung Quốc ốm vào tháng 11 năm 2019 và phải nhập viện trước khi Bắc Kinh báo cáo về đại dịch COVID-19. Thông tin mới này lại một lần nữa làm bùng lên những tranh cãi về nguồn gốc phát sinh đại dịch COVID-19. Các cơ quan tình báo Mỹ sẽ phải tìm ra câu trả lời chính xác liệu virus SARS-CoV-2 có phải là một tai nạn phòng thí nghiệm hay có nguồn gốc từ động vật. Cùng ngày, các quan chức Nhà Trắng cũng cho rằng Trung Quốc không hoàn toàn minh bạch trong cuộc điều tra toàn cầu về nguồn gốc của dịch COVID-19 và nhấn mạnh một cuộc điều tra toàn diện là hết sức cần thiết. Trước đó, hồi cuối tháng 3, Tổ chức Y tế Thế giới đã công bố báo cáo của nhóm chuyên gia quốc tế tham gia điều tra về nguồn gốc dịch COVID-19 tại Vũ Hán. Theo đó, WHO khẳng định giải thuyết virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm là không chắc chắn.
Dịch COVID-19 đang diễn biến rất nghiêm trọng tại Malaysia. Số ca mắc mới hàng ngày ở nước này đã tăng nhanh chóng và đã vượt Ấn Độ ở chỉ số ca mắc trên 1 triệu dân. Cụ thể, ngày 25 tháng 5, Malaysia ghi nhận 205,1 ca trên 1 triệu dân trên cơ sở số liệu 7 ngày, trong khi đó con số này ở Ấn Độ là 150,4 ca. Giới chức y tế Malaysia cho biết số ca mắc mới COVID-19 hàng ngày ở nước này đang tăng theo cấp số nhân và có thể tăng thẳng đứng, đồng thời cảnh báo cần chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, kêu gọi người dân ở nhà để cắt nguồn lây lan. Giới chức Malaysia cho biết trẻ em và trẻ sơ sinh đã trở thành nhóm có nguy cơ cao thứ hai, chỉ sau nhóm người cao tuổi. Hiện đã có hơn 48.000 trẻ em Malaysia bị nhiễm COVID-19, trong đó có hơn 6.000 trẻ dưới 18 tháng tuổi.
Ngày 27 tháng 5, Cơ quan Y tế Thái Lan thông báo ghi nhận 47 ca tử vong do COVID-19. Đây là ngày có nhiều ca tử vong nhất từ khi dịch COVID-19 bùng phát tại Thái Lan. Cũng trong 24 giờ qua, Thái Lan có thêm 3.323 ca nhiễm mới COVID-19, trong đó 1.219 ca ở các nhà tù. Như vậy, đến thời điểm này, Thái Lan đã ghi nhận tổng cộng hơn 141.000 ca nhiễm, trong đó có 920 ca tử vong do COVID-19. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Thái Lan vừa quyết định sẽ sửa đổi chiến lược tiêm chủng quốc gia, đặt trọng tâm vào các vùng và lĩnh vực bị ảnh hưởng nhất và nơi các ổ dịch có nhiều khả năng xuất hiện nhất. Dự kiến Thái Lan sẽ bắt đầu tiêm chủng đại trà từ tháng 6 và trong số hơn 66 triệu dân, đến nay mới chỉ có 2,5 triệu người đã được tiêm ít nhất một liều vaccine.
Cuộc bầu cử Tổng thống Syria đã kết thúc vào rạng sáng ngày 27 tháng 5. Công tác kiểm phiếu diễn ra ngay sau đó, dự kiến kết quả kiểm phiếu chính thức sẽ được công bố trong ngày 28 tháng 5. Giới phân tích dự đoán Tổng thống Bashar al-Assad sẽ giành chiến thắng tiếp tục nhiệm kỳ thứ tư. Theo Bộ Nội vụ Syria, khoảng 18 triệu cử tri đi bỏ phiếu bầu tại hơn 12.000 điểm bỏ phiếu trên cả nước. Cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra từ sáng 26 tháng 5 đến 7 giờ tối cùng ngày, song số lượng cử tri đi bỏ phiếu đông hơn dự kiến nên Ủy ban Hiến pháp tối cao Syria đã quyết định kéo dài thời gian thêm 5 tiếng nữa. Sáng 26 tháng 5, đương kim Tổng thống Syria Bashar al-Assad cùng với phu nhân đã tới bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở ngoại ô thủ đô Damascus. Phát biểu với phóng viên sau khi bỏ phiếu, ông al-Assad cho rằng quan điểm của các nước phương Tây về tính hợp lệ của cuộc bầu cử Tổng thống tại Syria có giá trị bằng không. Trước đó, trong một tuyên bố chung, Bộ trưởng Ngoại giao các nước Mỹ, Anh, Pháp, Đức và Italia cho rằng cuộc bầu cử Tổng thống ở Syria không diễn ra tự do và công bằng, đồng thời nhấn mạnh cuộc bầu cử này nên được đặt dưới sự giám sát của Liên Hợp Quốc.
Ngày 26 tháng 5, ít nhất 8 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong một vụ xả súng ở thành phố San Jose thuộc bang California, Mỹ. Vụ xả súng xảy ra tại một cơ sở đường sắt hạng nhẹ của cơ quan giao thông vận tải thung lũng Santa Clara, VTA. Nghi phạm được xác nhận là Samuel Cassidy, 57 tuổi, là nhân viên của VTA, đã tự sát sau khi xảy ra vụ việc. Động cơ của vụ tấn công đang được điều tra làm rõ. Đại diện văn phòng cảnh sát trưởng hạt Santa Clara cho biết, cảnh sát còn nhận được thông tin có bom trong khu vực hiện trường và lực lượng rà phá bom mìn đã được triển khai. Cùng với thời gian vụ nổ súng, một ngôi nhà ở thành phố San Jose được xác định là nhà của nghi phạm Cassidy đã bốc cháy. Không có ai ở trong nhà khi vụ cháy xảy ra. Lực lượng cứu hỏa đã mất khoảng 1 giờ để dập tắt đám cháy. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cơ quan Giao thông Vận tải Thung lũng Santa Clara, ông Glenn Hendrick gọi đây là một thảm kịch kinh hoàng và chia sẻ sự mất mát với gia đình các nạn nhân. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã được báo cáo về vụ xả súng. Ông đề nghị Quốc hội Mỹ hành động ngay lập tức, đồng thời kêu gọi người dân Mỹ, trong đó có những người sở hữu súng, chấm dứt nạn bạo lực súng đạn.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Man United mới đây đã để thua Villarreal trong trận chung kết Europa League 2020-2021 diễn ra ở Ba Lan. Thất bại trên khiến MU không phá được cái rớp. Các đại diện nước Anh toàn thua khi đối đầu với đối thủ đến từ Tây Ban Nha trong các trận chung kết Cúp châu Âu đã kéo dài hơn một thập kỷ. Ở màn so tài với Villarreal, MU đã dẫn trước khi Gerard Moreno chạm bóng tinh tế đánh bại thủ môn David De Gea vào phút 29. Đến phút 66, tiền đạo Edinson Cavani cũng ghi được bàn thắng gỡ hòa. Nhưng chừng đó chưa đủ giúp MU kéo tàu ngầm vàng vào hiệp phụ và những loạt đá luân lưu. Trong loạt đấu súng cân não, họ thua 10-11 nên phải nhường cúp vô địch Europa League cho đối thủ. Đáng tiếc là quả đá luân lưu quyết định, thủ môn David De Gea của Quỷ Đỏ đã không thắng được đồng nghiệp Gedoni Romul khiến MU phải ôm trận. Tottenham được loan báo đã đề nghị huấn luyện viên Antonio Conte, người vừa rút lui khỏi Inter Milan hợp đồng trị giá 20 triệu euro mùa để trở lại ngoại hạng Anh. Chủ tịch Daniel Levy hiện đặt ứng cử viên lên bàn cân sau khi quyết định sa thải Mourinho vào tháng trước. Thậm chí còn có thông tin ông chủ Tottenham muốn đưa Pochettino hiện đang dẫn dắt PSG về lại. Tin tức càng trở nên nóng hơn khi đúng lúc huấn luyện viên Conte quyết định rời khỏi Inter Milan vì bất mãn về kế hoạch tương lai của những ông chủ người Trung Quốc chỉ ít ngày sau khi đưa câu lạc bộ giành chức vô địch Serie A. Huấn luyện viên Conte từng có 2 năm dẫn dắt Chelsea giúp câu lạc bộ vô địch Ngoại hạng Anh mùa đầu và năm sau giành FA Cup, trước khi đôi bên dứt duyên với những lùm xùm liên quan đến hợp đồng. Ngoài Tottenham, Real Madrid được loan báo cũng liên hệ nhà cầm quân này khi Zidane cũng tuyên bố ra đi. Huấn luyện viên Zidane vừa quyết định rời ghế huấn luyện trưởng Real Madrid sau khi kiền kiền trắng thất bại ở cả 3 đấu trường mùa giải 2020-2021. Nhà cầm quân người Pháp đã bóng gió nhắc đến chuyện ra đi từ cách đây hơn một tháng. Bất kể Real Madrid có bảo vệ thành công ngôi vương La Liga hay không, và đây là lúc ông quyết định thực hiện. Đây là lần thứ 2 trong vòng 3 năm Zidane rời bỏ đội bóng đầu tiên và duy nhất cho đến nay trong sự nghiệp cầm quân của mình. Tháng 5 năm 2018, chỉ 5 ngày sau khi giúp Real Madrid giành danh hiệu Champions League lần thứ 3 liên tiếp, Zidane đã chia tay đội bóng chủ sân Bernabeu mà không đưa ra lý do cụ thể. Ở nhiệm kỳ thứ 2 này, Zidane đã vực dậy đội bóng, giúp Real Madrid giành được chức vô địch La Liga mùa giải 2019-2020. Sau đây là các tin tức đáng chú ý khác. Thủ môn Gianluigi Donnarumma chắc chắn rời AC Milan theo dạng chuyển nhượng tự do trong hè năm nay. Donnarumma quyết định không gia hạn hợp đồng với Milan. Tuyển thủ Italia đề nghị mức lương khoảng 10 triệu euro mùa để tiếp tục khoác áo câu lạc bộ, nhưng Milan từ chối. Donnarumma ở đẳng cấp vượt xa tuổi 22. Donnarumma ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do là điều đau đớn cho nửa đỏ thành Milan. Thủ môn sinh năm 1999 hiện được định giá là 60 triệu euro. AS Roma vừa quyết định gia nhập cuộc đua chuyển nhượng chân sút Mauro Icardi. Sau thời gian không được như ý muốn ở PSG, Icardi cùng vợ Wanda Nara lên kế hoạch trở lại bóng đá Italy. Roma đã ký hợp đồng với huấn luyện viên Mourinho nên sẵn sàng chi đậm để đua tranh danh hiệu Scudetto cũng như hướng đến mục tiêu Europa League. PSG cần thanh lý Icardi nên mức phí chuyển nhượng dự kiến khoảng 40 triệu euro. Để giành chữ ký của Icardi, Roma phải cạnh tranh với Juventus và Milan, những đối thủ tham dự Champions League mùa giải tới.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm 27 ngày 28 tháng 5. Khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông, có lúc mưa vừa mưa to, ngày trời nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát trên tần số 92,1 MHz và phát trực tuyến trên website yenbaitv.org.vn. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.